Thưa quý thính giả thân mến, xin hoan nghênh quý thính giả đến với chương trình phát thanh Nguồn Sống. Tiếp theo đây là tiết mục Sống Đạo. Đây là tiết mục phát thanh đem đến cho quý thính giả những bài học thực tiễn để quý vị có thể tăng trưởng trong sự nhận biết Chúa cứu thế và áp dụng các nguyên tắc kinh thánh vào trong nếp sống mỗi ngày.
Kính chào quý thính giả đón nghe chương trình phát thanh của Đài Nguồn Sống. Trong tiết mục Sống Đạo hôm nay, kính mời quý thính giả nghe tiếp loạt bài Trách nhiệm cơ đốc nhân với bài 26 Nhận biết Chúa ban cho chúng ta sự vinh hiển. Điều răn đầu tiên và quan trọng nhất trong 10 điều răn mà Đức Chúa Trời phán dặn con dân của Ngài, đó là trước mặt ta, ngươi chớ có các thần khác. Nhưng thật đáng buồn thay, chưa từng có thời đại nào mà thần tượng lên ngôi đầy dẫy và rộng khắp như ngày nay, dưới đầy những hình thức, nào là thần tượng âm nhạc, thần tượng tài năng, thần tượng ngôi sao, vân vân. Thậm chí dù chỉ là thần tượng ảo, mà cũng có nhiều người cuồng nhiệt kiếm tìm bằng tất cả những thủ đoạn thấp hèn nhất, như sẵn sàng dẫm đạp lên nhau, thuê mướn nhiều người làm fan hâm mộ giả để lôi kéo đám đông vốn chỉ biết hùa theo vì sợ mình lạc lõng hay quê mùa không biết chạy theo trào lưu mới. Những giá trị ảo đang xuất hiện ngày càng nhiều trên các trang mạng hay những bài báo mới đầy dẫy những lời có cánh bay rất cao, nhưng cũng không lâu sau đó lại có không biết bao nhiêu là viên đá nặng chịch ném vào nhau không thương tiếc, làm cho những giá trị thật giả lung linh lẫn lộn. Vinh quang vừa lóe lên thì tủi nhục cũng lại ùa đến. Thế mà vẫn có không biết bao nhiêu người đã háo hức đi tìm cho mình sự vinh quang giả tạo, cố tâm sống giả hình và đánh mất giá trị thật cao quý mà Đức Chúa Trời luôn muốn ban cho con người, là tạo vật cao quý nhất của Ngài. Ngược lại với nếp sống của thế gian, là con dân Chúa, chúng ta có trách nhiệm phải ghi nhớ lời cầu nguyện của chính Chúa Cứu Thế Giê-xu dâng lên Đức Chúa Cha trong Giăng chương 17 từ câu 22 đến câu 23. Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con để hiệp làm một cũng như chúng ta vẫn là một. Con ở trong họ và Cha ở trong con để cho họ toàn vẹn hiệp làm một và cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Đây là lời cầu thay và là lòng mong muốn của Chúa Giê-xu dành cho con dân của Ngài được hiệp làm một với Chúa và với nhau trong sự vinh hiển mà Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài qua sự phục sinh và thăng thiên, để thế gian không những nhận biết Chúa Giê-xu chính là con Đức Chúa Trời vinh hiển mà còn nhận biết con dân của Ngài cũng được Chúa yêu thương và nhận được sự vinh hiển của Ngài, hầu cho tình yêu thương và sự vinh hiển ấy cứ tiếp tục tỏa ra giữa trần gian tăm tối qua đời sống của con dân Chúa, khiến nhiều người có thể nhận biết con đường chính đáng để bước đi và tìm thấy sự phước hạnh cứu rỗi cho mình. Chúng ta thử xét xem vì sao Đức Chúa Trời lại ban cho chúng ta sự vinh hiển như vậy, và sứ mệnh Ngài giao cho những ai nhận được sự vinh hiển của Ngài là gì? Vì sao Chúa ban sự vinh hiển cho con dân Chúa? Vinh hiển nghĩa là vinh quang, sự tôn trọng, danh tiếng hay vinh dự. Chúa Giê-xu đã cầu nguyện, con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho con, cho thấy rằng sự vinh hiển bắt nguồn từ Đức Chúa Trời chứ không phải từ con người. Hay đúng hơn, con người chỉ nhận từ Chúa sự sáng vinh hiển và phản chiếu lại cho thế gian tối tăm này sự vinh hiển của Ngài mà thôi. Ngay từ khi sáng thế, Đức Chúa Trời đã tạo nên con người theo hình ảnh vinh hiển của Ngài, đặng quản trị muôn loài vạn vật trên khắp đất. Kinh Thánh sách Sáng Thế Ký đã ghi lại lời ba ngôi Đức Chúa Trời phán: Chúng ta hãy làm nên loài người như hình ta và theo tượng ta, đặng quản trị loài cá biển, loài chim trời, loài súc vật, loài côn trùng bò trên mặt đất và khắp cả đất. Đức Chúa Trời dựng nên loài người như hình Ngài. Ngài dựng nên loài người giống như hình Đức Chúa Trời. Ngài dựng nên người nam cùng người nữ. Nhưng vì tổ phụ đầu tiên phạm tội, dẫn đến hậu quả là mọi người đều đã phạm tội, thiếu mất sự vinh hiển của Đức Chúa Trời, nên Chúa phải tiếp tục ban sự vinh hiển một cách đặc biệt cho những ai hầu việc Ngài. Chẳng hạn như ông Môi-se khi lên núi Sinai nhận bản luật pháp của Đức Chúa Trời ban cho con dân Chúa, thì da mặt ông đã sáng rực vì ông đã hầu chuyện Đức Giê-hô-va, khiến cho ông A-rôn và cả dân sự Israel không dám lại gần. Theo như câu chuyện được ghi lại trong Xuất Ê-díp-tô Ký chương 34, câu 29-30. Đến khi Đức Chúa Trời chọn ông Giô-suê làm người lãnh đạo thay cho ông Môi-se để dẫn dân sự Ngài vào đất hứa, thì Ngài lại phán cùng ông Môi-se rằng: Hãy chọn lấy Giô-suê, phải đặt tay trên mình người và trao phần vinh hiển ngươi lại cho người, hầu cho hội chúng Israel nghe người. Theo Dân Số Ký chương 27, từ câu 18 đến câu 20, vua David cũng đã cảm Thánh Linh mà nhận biết sự vinh hiển Chúa ban cho loài người, nên ông đã viết lên những vần thơ trong Thi Thiên chương 8, câu 4, câu 5 như sau: Loài người là gì mà Chúa nhớ đến? Con loài người là chi mà Chúa thăm viếng nó? Chúa làm người kém Đức Chúa Trời một chút, đội cho người sự vinh hiển và sang trọng. Đến lúc Chúa đặt vua Salomon lên ngôi làm vua thế cho vua David, Đức Giê-hô-va cũng khiến cho vua được rất cao trọng tại trước mặt cả Israel và ban cho Salomon sự vinh hiển oai nghiêm, đến đổi trong Israel chẳng có một vua nào trước ông được như vậy. Tuy nhiên, chỉ khi Chúa Giê-xu làm xong sự sạch tội cho nhân loại bằng sự chết của Ngài trên cây thập tự, thì chính Ngài mới có thể ban cho những kẻ thuộc về Ngài sự vinh hiển của sự phục sinh và thăng thiên mà Đức Chúa Cha đã ban cho Ngài, để họ có thể hiệp làm một với Chúa, giống như sự hiệp nhất của Chúa Cha và Chúa Con. Khi không còn rào cản của tội lỗi nữa, thì Thánh Linh của Chúa có thể ngự vào lòng họ như Đức Chúa Cha đã ở cùng Đức Chúa Con, và để họ có thể rao truyền sự vinh hiển Chúa cho thế gian nhận biết được ý định cứu rỗi của Ngài dành cho nhân loại. Lời Chúa trong Ê-sai chương 43 câu 7 cũng cho biết Chúa đã dựng nên chúng ta vì sự vinh quang của Ngài, cho nên Ngài đã ban sự vinh hiển Ngài cho chúng ta, để qua chúng ta Ngài thật sự được vinh hiển. Phải làm gì khi nhận sự vinh hiển Chúa ban? Chúng ta đã biết sự vinh hiển đến từ Chúa vì Chúa Giê-xu đã cầu nguyện: Con đã ban cho họ sự vinh hiển mà Cha đã ban cho Con. Khi nhận được sự vinh hiển Chúa ban, nghĩa là chúng ta đã tiếp nhận Chúa Thánh Linh vào lòng bởi đức tin nơi Chúa cứu thế Giê-xu và kinh nghiệm được một cách sống động sự sống phước hạnh cao trọng của Ngài đang tuôn chảy trong lòng mình, sẽ giúp cho đức tin chúng ta thêm tăng trưởng mạnh mẽ. Vì không phải chỉ tin bằng lý trí mà thôi, nhưng còn bằng cả kinh nghiệm sống gắn bó trong sự sống vinh hiển của Ngài. Điều này được thể hiện qua tinh thần nhiệt thành tôn vinh, thờ phượng Đấng đã ban sự vinh hiển ấy cho mình, cũng như sẽ tận trung hầu việc Cha Thiên Thượng. Vì biết rằng, cuộc sống ích kỷ tối tăm của đời sống cũ chỉ đem lại sự hủy hoại và không thể nào có được niềm hạnh phúc lớn lao trong ân sủng được hiệp thông với Thánh Linh của Đức Chúa Trời. Nhận biết sự vinh hiển của Đức Chúa Trời đang ở cùng mình sẽ giúp cho lòng yêu mến và sự ngưỡng mộ của chúng ta dành cho Đấng cao cả vinh hiển đáng được tôn vinh ấy càng được tăng cao. Bởi vì Đức Chúa Trời không phải là Đấng ở đâu xa vời vợi, nhưng chính là Đấng đang thật ở gần, để chúng ta có thể ngắm xem sự vinh hiển của Ngài thật thỏa thích. Đó cũng chính là động cơ để chúng ta có thể sống theo lời Chúa dạy, để mỗi ngày càng giống Chúa hơn, cũng như giúp chúng ta sẵn sàng trả giá, hy sinh hay nhẫn nhục chờ đợi sự hiện đến của Ngài, cho dù phải đối diện với biết bao khó khăn, thử thách trước mắt. Khi nhận sự vinh hiển Chúa ban, chúng ta cũng cần phải thấy được trách nhiệm. Lời Chúa trong Châm Ngôn chương 26 câu 1 đã ghi: Sự vinh hiển không xứng cho kẻ ngu muội. Có nghĩa là kẻ ngu muội chỉ xem thường sự vinh hiển của Chúa mà chạy theo những hư danh đời này, sống cuộc đời bất kính và vô ơn. Nhưng chúng ta đã nhận mọi thứ khôn ngoan thông sáng, khiến chúng ta biết chương trình huyền nhiệm mà Ngài đã vui lòng hoạch định từ trước trong lòng nhân từ Ngài. Do đó trách nhiệm của người biết mình nhận được sự vinh hiển từ Cha ban là phải sống một cách khôn ngoan, không chậm trễ hoàn thành chương trình mà Thiên Chúa đã hoạch định cho cuộc đời mình một cách tốt đẹp. Ấy là rao truyền danh vinh hiển của Ngài ra để cho thế gian biết chính Cha đã sai con đến và Cha đã yêu thương họ cũng như Cha đã yêu thương con. Hơn nữa, Chúa ban sự vinh hiển cho kẻ thuộc về Ngài, để qua họ Ngài sẽ được vinh hiển. Bằng ngược lại, kẻ chống nghịch Ngài sẽ bị hình phạt hư mất đời đời, xa cách mặt Chúa và sự vinh hiển của quyền phép Ngài. Vì Ngài đã phán trong Ê-sai chương 42 câu 8, Ta là Đức Giê-hô-va, ấy là danh ta. Ta chẳng nhường sự vinh hiển ta cho đấng nào khác, cũng không nhường sự tôn trọng ta cho những tượng chạm. Xin Chúa cho chúng ta thấy được trách nhiệm của mình khi nhận biết Chúa đã ban sự vinh hiển Ngài cho chúng ta. Cần nhớ, Chúa đã dựng nên chúng ta từ trong lòng mẹ, đã cứu chuộc chúng ta bởi tình yêu của Ngài và còn ban sự vinh hiển của Ngài cho chúng ta nữa. Mỗi cơ đốc nhân cần nhận biết sự vinh hiển Chúa ban cho mình để không tìm sự vinh hiển từ thần tượng hư ảo của thế gian. Đồng thời, với lòng biết ơn sâu xa, mỗi chúng ta có trách nhiệm sống thờ phượng, tôn vinh đấng vinh hiển, sống hiệp một với Chúa và với nhau, để cùng nhau rao truyền danh của đấng vinh hiển yêu thương cho đồng loại đồng bào của mình. Giữa một thế giới tối tăm, có quá nhiều rối ren, thật giả lẫn lộn. Con người luôn phải đối diện với biết bao rúng động bất an từ thiên nhiên và hàng loạt những nguy cơ của suy thoái toàn cầu, cùng sự đe dọa của chiến tranh thế giới luôn lăm le xảy đến, thì sứ mệnh mà Đức Chúa Trời giao cho những kẻ thuộc về Ngài là phải thể hiện sự vinh hiển của Ngài ra qua lời nói và cách ăn nết ở của mình, càng phải cần kiếp biết bao.
Bên đường huyền náo ấy, tôi dừng chân bỗng thấy bao người xao xuyến vơi, đớn đau ngược xuôi. Tôi nguyện năng lực Ngài dậy đây trong lòng này, xin tình yêu từ trời tràn tuôn nơi nơi.
Cho dù tôi yếu đuối, nhưng Ngài ban sức mới khi bàn chân bước tới, đứng tin cậy trông. Đêm nay tôi nguyện cầu Thánh Linh Chúa Giê-xu, khiến tôi ích lợi cho bao người kia.
Nhanh qua nhanh, ôi biết bao cơ hội này đã qua rồi. Chần chờ mãi chẳng ai cứu nguy họ thoát nơi khổ hình. Dẫu nhân gian coi tôi hèn khinh, nghĩa mai tôi không ngại chi. Đường khiêm nhu cùng Giê-xu tôi bước đi theo Ngài, giao ra tình yêu.
Nông trường hay sương mây, đô thành hay núi thâm, tin lành loan khắp chốn, Chúa yêu tội nhân. Tôi truyền danh Giê-xu, hy vọng cho mọi người, cứu ơn đến từ trời, bình an vui tươi.
Không nghề chi khốn khó, không sợ chi ai.